Nữ hoàng cũi giặc. Cuộc đời tôi như một chuyến đi dạo trên biển. Tôi sẽ đi gần bờ biển nhất có thể. Con của người đánh cá. Biển đã, đang và sẽ mãi mãi đóng một vai trò quan trọng trong cuộc sống của tôi. Cha mẹ tôi đều là những người hết lòng yêu biển, nên tôi được biết đến vẻ đẹp và sự yên bình của biển cả ngay từ những năm tháng đầu đời. Tôi học bơi trước khi biết đi. Năm 2 tuổi tôi đã được cầm chiếc cần câu cá. Còn đến 5 năm tuổi, tôi đã được dạy cách điều khiển một con tàu nhỏ. Tất cả là nhờ công của cha tôi. Ông đã cho phép tôi trợ giúp mỗi khi lái tàu về nhà. Tình yêu tôi dành cho biển càng sâu đậm hơn khi gia đình tôi nghỉ hè bên bờ biển Đại Tây Dương ở mạn phía đông đảo Long. Tôi là người thường dậy sớm và đến năm 10 tuổi, cha mẹ đã cho phép tôi đi xuống bờ biển vào các buổi sáng để tự mình lượm giỏ sò. Ngày nào cũng vậy, tôi vội vàng mặc quần áo, chộp lấy cái xô rồi hướng thẳng ra bãi biển. Tôi sẽ trèo lên đụng cát đang che khuất tầm mắt nhìn ra đại dương, rồi lặng lẽ ngồi trên đỉnh của đụng cát và vừa ngắm nhìn các con sóng xô nhau vào bờ, vừa ăn phần bánh mì dành cho bữa sáng. Một buổi sáng nọ, tôi nhìn thấy một chị ăn mặc xoàng xỉnh đang kéo một chiếc xe trượt đi dọc bãi biển. Thỉnh thoảng chị ấy dừng lại, nhặt một nhánh củi trôi dạt, xem xét nó tỉ mỉ, rồi hoặc ném nó đi, hoặc bỏ nó vào cái xe. Tôi cất tiếng gọi chị ấy.
Chào chị,
tôi nói. Chị ấy chẳng để ý gì tới tôi. Theo suy nghĩ trẻ con, tôi coi đó như một lời gợi ý rằng tôi sẽ cùng tìm kiếm với chị ấy. Tôi tìm bất cứ nhánh củi nào mà chị ấy bỏ sót rồi mang lại cho chị ấy xem. Dù chị không nói gì, nhưng dường như chị rất vui khi có tôi ở bên cạnh. Sau nửa giờ, tôi vỗ lên vai chị ấy chào tạm biệt rồi đi về nhà. Khi nghe tôi kể về người bạn mới quen này, mẹ bảo rằng người tôi gặp chính là người mà dân trong vùng quen gọi là nữ hoàng cũi giặc, hay còn gọi tắt là Queenie. Cha bảo rằng chị ấy rất nghèo và hiện đang sống ở một ngôi nhà lụp xụp gần vịnh. Mỗi tuần một lần, người dân trong vùng lại để túi thức ăn trước bậc cửa nhà chị, còn nhà thờ thì quyên góp quần áo để giúp đỡ chị. Không ai biết chị tên thật là gì, và mọi người đã truyền tai nhau nhiều câu chuyện về xuất thân của chị, cùng lý do tại sao chị lại đi nhặt củi. Mỗi người kể một câu chuyện khác nhau, nhưng sự thật chính xác như thế nào thì không ai biết. Chị trở thành một bí ẩn của thị trấn và mọi người chỉ biết đến chị qua biệt hiệu này. Cha mẹ tôi đều là người tốt bụng và nhân ái nên không hề phản đối việc tôi kết bạn với Queenie. Thế là mỗi buổi sáng tôi đều chờ chị tới và mỗi khi nhìn thấy nụ cười trên gương mặt chị những lúc chị vừa trông thấy tôi cảm thấy rất vui. Trong thời gian này tôi thường mang thêm một phần bánh mì cho bữa sáng và Queenie luôn rất thích thú khi ăn nó. Chúng tôi sục sạo khắp bãi biển, cùng nhau tận hưởng làn gió biển mát mẻ và cảm nhận làn sương phủ lên thân thể mình. Mặc dù chúng tôi không nói chuyện với nhau, nhưng vì ngày nào cũng ở bên nhau, nên chúng tôi nhanh chóng trở thành bạn. Một buổi sáng nọ, tôi trông thấy một nhánh củi lớn đang trôi dạt lại gần bờ và đã nhặt nó lên trước khi nó bị cuốn ra xa. Queenie tỏ ra rất vui. Chúng tôi bỏ nhánh củi vào xe của chị. Lúc này chiếc xe đã đầy. Và điều đó đồng nghĩa với việc một ngày bên nhau của chúng tôi đã kết thúc. Bỗng nhiên Queenie kéo tay áo tôi rồi ra hiệu cho tôi đi theo chị. Một lúc sau chúng tôi đứng trước một ngôi nhà nhỏ đã xuống cấp. Nhớ lại những lời cha đã nói về hoàn cảnh của Queenie, tôi hiểu ngay mình đang ở đâu. Chị để nhánh củi lớn mà chúng tôi vừa tìm thấy lúc nãy ở bên cạnh nhà, rồi vẫy tay ra hiệu cho tôi theo chị vào trong. Tôi không thể tin được những gì đang bày ra trước mắt mình. Tất cả đồ đạc trong nhà, mấy cái tủ, những bức tranh treo trên tường và rất nhiều tác phẩm điêu khắc cực kỳ tinh xảo khác đều được làm từ những nhánh củi.
Queenie, chị làm tất cả những thứ này hả?
Tôi thốt lên. Chị ấy gật đầu cười để lộ hàm răng súng và ra hiệu cho tôi ngồi xuống. Sau đó chị đi khỏi trong giây lát. Khi trở lại, chị đặt một ít bánh quy xuống trước mặt tôi, rồi viết nguệch ngoạc vào một tờ giấy lớn. Trong đó chị ghi: "Chào em, chị tên là Irma. Chào mừng em đã tới nhà của chị." Tôi mỉm cười trả lời:
"Chào chị Irma, bánh quy này ngon lắm, còn nhà của chị thì rất là đẹp."
Chị giới qua vỗ nhẹ tay tôi, tỏ vẻ vui mừng, rồi sau đó bắt đầu viết tiếp. "Chị nói không tốt lắm, nhưng chị muốn em biết là chị rất vui khi có em ở bên cạnh."
"Em cũng rất vui, chị Irma."
Chúng tôi cứ tiếp tục những cuộc tìm kiếm như vậy, mỗi ngày, cho tới khi gia đình tôi phải trở về thành phố. Hè sắp hết, và chúng tôi sắp phải đi học trở lại. Khi tôi chào tạm biệt chị, tôi thấy mắt người bạn mình ngấn nước. Tôi khẳng định với chị là mùa hè năm tới tôi sẽ quay lại gặp chị. Chị đặt vào tay tôi một chiếc hộp nhỏ bọc bằng giấy báo, rồi hôn lên má tôi. Tôi chạy thẳng về nhà mà không dám quay lại vẫy tay chào chị, vì tôi biết là tôi sẽ khóc. Trong chiếc hộp đó là một con mọng biển được đẽo gọt bằng củi khô. Bây giờ đã 48 năm trôi qua, con mọng biển đó vẫn nằm trong tủ đồ quý của tôi. Đáng tiếc là tôi chẳng bao giờ được gặp Emma lần nữa. Một ngày đó tôi vừa đi học về thì cha mẹ bảo tôi ngồi xuống, rồi nói rằng có một vị giáo sĩ ở bệnh viện tại đảo Long mới gửi tới một bức thư. Emma phải nhập viện sau khi người ta phát hiện ra chị nằm gục trên tuyết ở gần nhà. Chị sống lay lất vài ngày trước khi qua đời vì bệnh viêm phổi. Trước khi nhắm mắt, chị đã viết một lá thư trước sự chứng kiến của một giáo sĩ. Trên bức thư ghi người nhận là Anne, người bạn thân thiết nhất của tôi. Vị giáo sĩ đó biết cha mẹ tôi và cũng biết mối quan hệ giữa tôi và Emma, nên đã gửi bức thư đó cho chúng tôi. Bức thư chỉ viết rằng: "Cảm ơn em vì đã làm bạn của chị. Chị yêu em. Hãy lấy những món đồ làm từ củi khô của chị và mang lại niềm vui cho người khác. Yêu em, chị Irma." Tôi phải mất vài tuần mới có thể nói cho cha mẹ về cái chết của Irma. Chị là người qua đời đầu tiên trong số những người mà tôi quen biết. Tôi cảm thấy rất khó khăn khi phải chấp nhận hiện thực rằng tôi sẽ không bao giờ gặp lại chị nữa. Tôi mơ về chị, mơ về đại dương thấp thoáng sau gương mặt đang mỉm cười của chị, và cả về vẻ đẹp của những tác phẩm mà chị đã làm từ củi khô. Gia đình tôi đã quyên tặng cả bộ sưu tập đó cho nhà thờ ở trung tâm khu vực để tất cả mọi người có thể chiêm ngưỡng và sử dụng. Tôi nói với cha mẹ rằng tôi chắc chắn điều đó sẽ khiến cho Emma rất vui. Họ cũng đồng tình với tôi như vậy. Mỗi mùa hè, điểm dừng chân đầu tiên của chúng tôi khi tới đây là hội trường nhỏ này. Tôi đứng đó đăm đắm nhìn những tác phẩm nghệ thuật mà bạn tôi đã tạo ra từ những vật rất đổi bình thường của biển. Cha mẹ bảo họ rất tự hào về tôi vì tôi đã đối xử tốt với Emma. Nhưng tôi hiểu là tôi nhận được nhiều hơn những gì mình đã cho đi. Và tôi cũng học được rằng tình yêu cũng như đại dương sẽ luôn sống mãi. Anne Carter.
Tác phẩm Chicken Soup for the Beach Lover's Soul, ký ức biển, nhà xuất bản Văn hóa Sài Gòn. Tác giả Jack Canfield, Mark Victor Hansen, Patty O'Berry, Peter Fessel. Sách nói do Tuổi Trẻ Online thực hiện, được thể hiện qua giọng đọc của Ái Hòa.
Lời giới thiệu. Điều gì khiến một đứa trẻ thích thú chạy chân trần trên bờ cát ẩm ướt và xây các lâu đài có hào xung quanh, để rồi vào cuối ngày là nhìn tác phẩm của mình dở tan theo bọt nước? Cảm xúc của cậu bé cũng chính là cảm xúc đã thôi thúc một ông lão đi dạo trên bờ biển trong không gian tĩnh lặng của một ngày giá lạnh. Những người yêu biển đều gắn lòng mình với bờ cát, bất kể nó ở đâu. Họ quây quần trên bờ biển quanh năm để tận hưởng ánh mặt trời ấm áp, để lướt đi trên bờ cát phủ đầy tuyết trắng, hay để cảm nhận bước chuyển mình chậm chạp của mùa thu khi bắt gặp những chiếc lá thu trong một dòng chảy gần đó. Biển kỳ diệu khiến chúng ta mê đắm. Biển giúp ta xua tan những âu lo vẫn dai dẳng đeo bám con người, đồng thời hồi sinh những tâm hồn trả rời nhất. Thậm chí những người khó tính nhất trong chúng ta cũng sẽ tìm thấy sự bình yên khi ngắm biển. Ta đi dạo, nghỉ ngơi và quan sát những đứa trẻ bới sâu vào lòng cát để tìm từng chiếc vỏ sò hay mẫu cát lạ, rồi sau đó lắng nghe tiếng reo vui của chúng khi phát hiện ra một báu vật khác. Có lẽ chúng đang chỉ ta cách khai phá vẻ đẹp của từng mảnh sao biển, để chúng ta có thể bỏ qua mọi nỗi chán chường trong cuộc sống thường nhật và khám phá tầm quan trọng của việc nhận ra những báu vật tuyệt vời của con người, trong khi vẫn biết chấp nhận những thử thách khó khăn nhất bằng lòng biết ơn và sự từng trải. Đã nhiều lần, đều không muốn nói là hàng ngàn lần, các độc giả yêu biển của chúng ta đã chứng minh rằng không phải tất cả những gì lấp lánh đều là vàng, nhưng một dúm cát giúp ta nhìn ra đại dương sâu thẳm, hoặc một mặt hồ trong thời tiết khô lạnh đang rập rờn dưới ánh mặt trời chan chứa lạc quan, lại chính là một báu vật. Những câu chuyện trong tuyển tập này rất đa dạng, bao gồm cả những câu chuyện hài hước đến những khám phá đi vào chiều sâu nội tâm. Nhưng tất cả đều chia sẻ một ý tưởng chung, đó là bờ cát và con nước kỳ diệu đã định hướng con người như thế nào trong việc hình thành quan điểm hay cách nhìn nhận mới. Bờ cát cuộc đời không bao giờ để lộ những ước mơ hay lo toan của người yêu mến nó. Chất chứa trong từng hạt cát nhỏ bé trên bờ biển là biết bao bí mật, và chúng sẽ tiếp tục trả lời trái tim ta bằng sự thông thái mà chỉ có thời gian và tạo hóa mới hiểu hết được.